chúng ta đã vừa dân văn minh, cũng như bây giờ chúng ta đã ăn học rất nhiều. Chúng ta không có bao giờ mê mụi tin một người nào nói chuyện, nhưng mà chúng ta phải xét cho nó hợp tình hợp lý, và để chúng ta xuất phát cái lý trí sáng suốt của chúng ta. Cho có người nào mà nghe cứ như vậy mà làm, không bao giờ. Chính cha dạy con bây giờ muốn con đi theo đường lối của cha cũng không được. Nó phản cảm, nó già, nhưng mà chúng nó làm việc khác theo cái chiều hướng phát triển văn minh của nó. Thật ra bây giờ chúng ta đã có cái văn minh, chúng ta có phương pháp của chúng ta là mở cái bộ đầu. Còn ông kia ông suy tư ở chỗ này mà để cho cái bộ đầu mở thì chừng nào mới mở được. Ông lấy cái tâm muốn niệm Phật. Hiện tại bây giờ cũng nhiều người đang tu dùng cái tiếng này niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, làm nó đã kích động còn kích động thêm. Cái hồn của cái đàn ông nó bị dương điển bị giam hãm trong con tim, mà cứ niệm lẫn quẩn ở trong này không, nó không mở ra như trên này. Cho nên chúng ta có cái pháp sơ hồn định tới đây cho cái đầu nó mở, nó khai thông, cái trượt điển nó mới xuất ra, tùy theo cái đường dây, cái độ nó ở độ nào nó trở về cái độ đó, nó mới được, nó mới đủ, mới thanh thản được. Chúng ta xả nó ra, không có ôm lấy, mà để buông giữ cái sự di động của nội tâm. Ở đây chúng ta đọt mau là nhờ chúng ta xả được, có cái phương pháp xả. Còn là khi ông có cái phương pháp xả, ông ngồi ông kính nể Đức Phật, và nhất định ông sẽ tìm Đức Phật. Mà trong nhắm mắt của ông là tưởng ở chỗ này cái tâm. Bởi Đức Phật nói Phật tích tâm mà. Mà ông chỉ cái tâm này chứ ông không biết cái tâm này. Thì thật là trung tâm này. Đức Phật nó dễ cái hào quang ở trên bộ đầu. Cho nên những người chúng ta tu ở đây sau này cái đầu nó rầm. Như ông tu không bao lâu đây qua khỏi mấy cái tháng này cái đầu ông nó ngứa lắm. Là nó sẽ rầm, nó thấy cái đầu là cái điểm ông nó dồn lên trên bộ đầu. Cái tâm không còn ở đây nữa. Nó mới chỉ bằng siêu phạt xuất phát khỏi cái cơ thể, đi về biển giới, cho mình biển kinh, nó mở ra mới được. Còn các ông không có, mà hiện tại bây giờ những ông ở chùa cũng vậy, cứ niệm la mà lấy cái tâm này thôi. Còn nếu ông la chịu không được, ông đi đâu, ông không la cái chi nó nhất ở trong này, cái bắt buộc ông phải niệm la, khẩu khang phải la dùm nó mới hết. Còn chúng ta có đường lối, cứ co lưỡi răng chạy răng, chúng ta làm pháp luôn, nó ra cái trực khí, lỗ tai, lỗ thiên lâm, nó theo cái giới nào thì nó xuất phát theo cái giới đó, nó có thứ. Còn mấy ông không có làm cái đó, mấy ông chỉ ngồi ì thôi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì. Nói chuyện ra, bây giờ ông đi vô chùa hỏi nhiều người không biết cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái bí quyết của Nam Mô A Di Đà Phật. Khi ta tu thanh thản trong nội tâm rồi đó, rồi tự niệm nó Nam, cái âm thanh cuối cùng nó trụ lên, nó bọc sáng rồi. À, người ta nói Mô, cho nên cái âm thanh của cái chuông chùa nó như cái âm thanh của cái chuông chùa vậy. Nó mở sáng trên bộ đầu. Ta nói tới đâu thì nó chạy tới đó. Sáu cái luân xa nó mở khi bằng lục tâm thông, nó bắt đầu làm nhân vị ở phía đó. Không sân si, nhưng mà cứ bổ túc và xây dựng cái gì hướng phát triển nó, để nó đi tới vô, đi tới không không, để nó thông cảm nó mới làm nhân vị ở phía đó. Rồi bắt đầu làm đệ tử của nhà, chứ không phải dễ gì làm đệ tử nhà. Mấy ông tu như vậy, tu biết như nào? Ông này bắt trước, rồi tới ông kia bắt trước. Rồi ông nọ, ông thấy rồi ông ấy bí mật, không nói ra. Hồi trước đâu có tiền, bây giờ đâu có dám nói chuyện công khai như tôi này. Nói về mất lòng thánh thần rồi hết trời, không có. Mà rốt cuộc ông thấy tôi không mất lòng thánh thần nào đâu. Tôi nói rõ cái sự việc nó phải như vậy. Ở giới bên kia là giới bên kia, giới bên này là giới bên này. Cái nào chúng ta đem đi được là phải đem đi, còn cái nào để lại là để lại. Tất cả cái nào làm chủ cái vũ trụ này, cái ánh sáng của thiên nhiên đang làm chủ cái vũ trụ này, thì cái vũ trụ này đâu có làm chủ cái ánh sáng thiên nhiên được. Thế không? Chúng ta phải hướng về đâu? Thông minh rõ ràng, thanh tịnh. Thì chúng ta hành cái pháp ở đây cũng vậy, thông minh thanh tịnh. Chứ không phải là không thông minh thanh tịnh. Khi mận vô, bị sơ hồn ở đây là tất cả nó đi xài. Nghe cũng xài điện, nó cũng xài điện, ngửi cũng xài điện, duy tư lãng quãng nó cũng xài điện. Bây giờ chúng ta không sao phải tập trung nó vô đây à, thì nó với nó mới thanh lọc được, điện với điện mới thanh lọc được. Sau cái động loạn rồi nó mới đi tới thanh tịnh, nó mới trụ hóa được trên bộ đạo. Rồi ngồi đây chúng ta hít, tại sao chỉ là lửa chứ không nhờ, không nhờ cái bản thể ta với cái vũ trụ hai cái nó không tương tai với nhau, nó cũng chia một tiểu quả thổ bên kia, cũng chia một tiểu quả thổ, mà cái giờ đó là cái giờ nó vừa thay đổi đi tới không không, chúng ta mượn cái tới đó hít cái thanh khí biển trong lành vô, nó trụ ngay đầy dưới đầy ngực, nó mới tung luôn xa đằng sau cái cặp, nó không dễ như thế
đó. Thì gia đình của Quan Âm cũng không đồng ý, mà chính vua cha cũng không đồng ý. Thế không? Nhưng mà Ngài chỉ giữ có một con đường đó khi mà từ bi mới đoạt thành chánh quả. Đó. Rồi bây giờ chị ngồi chị đi tu đây mà chị tính thì nó ra đây rồi mình âm điển rồi tu đây rồi nó không thành tâm. Là hết. Ngoài cái đó chị tìm có con đường nào không? Không. Chị thấy không? Mà chị vẫn cứ biết tu chỉ nắm đi như đó. Bao nhiêu bấm xe đó, bao nhiêu cái bi nhông đó, tôi đạp cho nó tới nào. Ngày nó không tới, mai tôi cũng phải tới. Mai nó không tới, mất tôi cũng phải tới. Đó là do sự cương quyết nó mới cởi mở. Còn người tu mà còn sao đó, nếu ông A tại sao ông đi được, ông B ông đi được, tôi đi không được. Cái đó là gây thêm trở ngại cho mình. Cái cương quyết của mọi người mà nắm được cái cương quyết rồi đó, con người nó không có tính ai hay với ai hết. Nó chỉ tính nó là sai lầm. Nó là chậm tiến, nó phải khai thác lấy nó. Chứ nó không có sao đâu ai hết. Ông đi được thì ông nhờ, còn tôi chưa đi được, một ngày kia tôi sẽ đi. Thế không? Có nhiều người đi học hoài, chứ chúng ta hoài rớt hoài, mà nó cũng đi được học, mà nó cũng đi thi. Nó thi một ngày kia nó cũng đậu. Thế không? Có người nó bước qua, nó thi cho nó đậu liền. Mà có người thi 4, 5 năm nhưng mà không đậu. Năm thứ sau nó đậu. Nó sẽ kiên quyết. Rồi nếu mà mình so đo, nếu là mình còn vừa đời, mình còn cần tánh, mình thâu thập cái dư luận của ngoại cảnh, nó làm trở ngại cái mức tiến của Phật. Và mình tu là mình chỉ biết sửa mình thôi. Mình sai chứ không ai sai. Tôi thường nói, không có ai sai hết, ai cũng tốt hết, mình xấu. Lo sửa lên mình mà thôi, mới là người tu. Mình tu cho mình cái đó phải tu cho người ta mà đi so sánh. Bây giờ như chị xuất hồn được, chị đi được, chị đánh lễ Phật, chị cũng thế nói cho người ta biết rằng tôi đi đánh lễ Phật, ai tin chị? Ai tin chị? Chị nói không? À, chị, khi mà chị đánh lễ Phật rồi, chị thấy chị có biết bao nhiêu con chuyện chị phải làm. Hằng ngày, hằng đêm, nó có nhiều con chuyện chị phải làm, chị đâu có rảnh mà đi nói chuyện cho ta nghe, hôm nay gặp Phật đi lạ. Không bao giờ chị nói nữa, tới cái giai đoạn nó không có nói. Chị thấy chị phải đi hoài, tu hoài. Rất là hỏi qua, họ hỏi cho chị tu ra thế nào. Thì tôi cũng tu như mấy vị vậy thôi. Chị cũng thể nói rồi chị tu cao hơn người ta được. Trong cái lúc chị nói chị tu cao hơn cô đó, thì tao tu cao hơn anh đó. Là chị hại người ta chứ không phải chị giúp người ta. Chị phải đi hoài. Chị phải dẫn tiếng, chị nó phải làm để cởi mở mà tiếng. Cái lúc đó họ thấy họ có hy vọng, họ thấy nội tâm họ có tia sáng, họ sẽ đi tới. Còn chị nói, tôi hôm khác, tôi lên gặp Đức Như Bà, với Đức Như Bà nói giảng dễ. Cái người mà tu kia người ta tuổi lắm. Mà tới lúc mà chị gặp được Đức Như Bà, chị cũng không có quyền năng gì, gì mà chị muốn nói, người ta đó người ta cũng cúc hơn ta chị nói. Tôi nó không có lợi cho cái người mới tu. Cái người mới tu, mình phải biết rằng vật tán thưởng họ có một cái sự sáng suốt. Cây cỏ nó cũng có sự sáng suốt của nó, con người ta cũng có cái sự sáng suốt. Mà mình có cái phương pháp để cho nó tập trung cái sáng suốt của nó, hướng thượng thì một ngày kia nó sẽ đi lên đường. Mà mình chỉ cho đường cho nó đường tử, nó sẽ đi xuống, nó không bao giờ đi lên được. Cho nên cái phương pháp của bằng này nó điều hòa với tất cả mọi người. Không có người nào không có tâm tư. Chỉ người nào có chí thì người đó tu được thôi. Còn người nào không chí, à, nó chỉ tu chơi cho vui như vậy cũng được. Nhưng mà chắc chắn rằng có người sẽ đi tới cái sự cái giai đoạn như mà bực tức buồn tủ. Rồi họ nắm được cái pháp này, họ sẽ giải pháp lấy họ. Họ sẽ tu trong thành chính người khác không biết. Thành ra mới phổ biến bất cứ giới nào mình cũng phổ biến được. Chứ không phải nên lựa người đó có căn tu hay là không có căn tu. người nào cũng có sáng suốt, tại sao lại không có tâm tu? Nhưng mà họ chưa đụng chạm tới, mình cứ việc truyền bá cho họ, rồi một ngày kia họ đụng chạm không có lối nào mà thoát dỗ bằng lối này, thì họ tìm cái lối này họ đi. Cứ như mình sẵn chỉ đường lối cho họ vậy thôi. Tôi cũng có tôn không nên cho đâu. Ai giỏi thì kệ họ. Ông Phật giỏi thì ảnh đã làm thành công cho ảnh. Bây giờ tôi tu thì tôi sẽ giỏi làm thành công cho tôi thôi. Chứ tôi không có nghĩ con tôi tu nó sẽ thành công cho nó. Không có so sánh được. Thì những người kia nó mới tới 3 tháng nữa thì xuất hồn tôi lên đi gặp ông Tiên. Cho ông 10 năm mà ông tức vô lắm. Ha? Ông tức vô lắm. Tôi 10 năm mà tôi không thấy Tiên, mà nó tới 3 tháng nó thấy Tiên, cái chuyện kỳ quá. À. Nhưng mà cái người tu mà biết tức đó, là cái người đó là cũng còn ngu. Đó có phải là người tu. Người tu là mình đúng thắng, mình sửa cái máy của mình. Cái radio của mình nó cũ quá, nó phức tạp, cái dây nó lộn xộn. Còn cái radio người ta cái dây nó hư có chút xíu thôi, nó sửa. Nó đổ có một cây pháo là nó dặn ra tiếng. Còn cái của mình nó hư nhiều quá thì đúng thắng sửa, thì tại sao tức? Tức nó còn hư thêm nữa. Nó càng ngày nó càng ngu. Đâu có phải người tu. Mình cứ hầu người chủ muốn lắm. Lần nó sáng suốt nó mới sửa. À, mỗi ngày đều có những cái phần, những cái câu hỏi tiêu cực lắm. Vì người tu có pháp này tự nhiên biết con nó làm một cái hành động cho mình thấy. Cũng như mình bắt buộc mình phải suy nghĩ. Cái đó là cái tấm thiên nhiên của nó. Nó đương giáo hóa mình hay là nó cần sự dỗ dỗ của mình. Mà chính nó là giáo hóa mình. Nhiều người tu cao rồi cảm giác một đứa con nít nó có thể dạy người cha nó. Do đâu? Do cái biển của Đức Phật điều khiển. Chứ không mình thấy mình bực tức vì đứa con. Thế đó cũng là cái chuyện giáo hóa nữa. Bây giờ mình làm sao không bực tức. Mình tìm hiểu sự bực tức của mình. Rồi để mình hòa cảm với đứa con. Lúc đó là mình đã học qua một, mình đã làm xong một cái bài. Có nhiều chuyện vậy lắm. Đông Nam thôi, Nam Đông Bắc Tây Bắc đủ hết rồi. Nó tới, chư tiên, chư Phật tới, đưa tới hàng ngày. Nhiều cái chuyện kỳ lạ mà mình giải quyết được rồi, mình thấy mình đã trả lại. Tới mình vừa mình công phu, mình lại tục lên chút. Mình hiểu mình. Rồi mình áp dụng cái bực tức đó là mình nuôi dưỡng cái quốc khí. Cái quốc khí đó là cái nguyên vụn và tử nhịp. Mình không có nuôi nữa. Mình phải giải quyết cái đó. Nhiều khi nuôi con chó không vậy nữa. Mình có cái lòng thương con chó đó, mình nuôi nó, mình mới thương. Cái mình khôn hơn nó, mình không bao giờ biết thương con chó đâu. Mình hiểu cái cuộc đời của nó. Nếu mình bị sai lạc, một ngày kia mình cũng thể lâm vào cái cảnh đó. Bây giờ mình phải làm cách nào để dìu dắt nó. Nếu mình thương nó là mình ngu hơn nó. Nhiều người không hiểu nuôi con chó, ăn dư luyện hấp thụ nó đủ thứ hết trời. Cái đó có tội nặng lắm. Mình phải đối đãi nó cũng như người bạn. Nó biết giữ cửa cho mình. Nó biết thương yêu mình. Ai ăn hết mình nó binh vực. Cái tình thương nó cao quý quá, mà tại sao mình lấy cái tình thương eo hẹp đối xử với nó? Hỏi mình tốt ở chỗ nào? Khó lắm. Cho nên tôi càng ngày càng cao, người ta mới đi trong từ bi, tình thương cao cả. Và thoát lời ra là trong xây dựng trong tình thương cao cả hả thầy? Thì thử thực hành có thứ. Mình đối với con chó tốt, mình đối với người ở tốt, mình đối với tất cả những cái gì xung quanh mình cũng đều là tốt. Chúng mình là xấu. Hỏi mình tiếng không? Trong 3 năm mình là một người hiền thiết. Hành động như vậy trong 3 năm mình là một người hiền thiết. Chứ không có thiệt thòi đâu. lợi nhiều lắm.
Thì bỏ gì cái việc chăn nuôi đó, có nghĩa là hiểu cái xanh. Để tới lúc nào đó các con vật nó sẽ bị tắt ra. Vậy thì việc chăn nuôi nó có hại gì cái việc tu luyện của mình hay không? Làm vậy đó.
Cái chuyện chăn nuôi không có cái gì kêu bằng tai hại cho người tu hành hết thảy. Bởi vì ông nhớ rằng cái luồng điển của con gà nó không có bao nhiêu hết. Nó không phải là một phần hồn lớn lao hay là một con heo, cũng không có nghĩa lý gì hết. Cái chuyện chăn nuôi nó không có tai hại về cái người tu hành. Người tu hành là dùng về cái thượng trí thôi để đi lên. Còn những người tu hành dùng cái phàm tâm á thì nó đậm. Dùng cái tâm này như mấy người tu chùa rồi này, bây giờ nuôi con heo, nuôi con gà bán nó có tội. Ha? Cái tiếng gà không dám ăn. Thì những người đó chưa có minh cảm được cái đường lối của khoa học, và chưa có minh cảm được cái phần nguyên bí của Phật Pháp trong cái đường lối chuyển kiếp sanh sanh hoa hoa. Thành ra cái này nó không có tai hại với cái người mà chăn nuôi. Mà công phu cái này cũng vẫn nuôi gà, nuôi vịt, cũng vẫn buôn bán, không có sao hết.
Cũng không sao hết.
Nó không có nghĩa lý gì hết. Cái luồng điển rất yếu. Nó không có thành một cái khối để trả thù đâu. Cái đó là cái chuyện xanh xanh hoa hoa, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà có người nuôi thì nó thành, mà có người nuôi nó suy. Cho nên nó phải bố trí vô cái người làm việc đó nó mới được. Mà có người bắt chước như tôi nuôi gà, tôi bán khá, mà ông bắt chước nuôi gà thì ông sập tiệm. Nó khác, chứ không phải ai nuôi cũng được. Nó có bố trí đêm, mỗi người làm mỗi việc ở bên khối địa tiên nó có. Có ông nuôi tầm được, mà là ông khác bắt chước nuôi tầm cũng tổ chức cũng đẹp vậy mà thất bại. Nó khác hết rồi, mỗi người làm một việc.
Chưa câu hỏi đến gì, là có vài thứ cúng vật mới chỉ đem tới cái hại cho người, như là con chuột, con kiến, là con mũi nhân dân. Hỏi vậy nếu trừ mấy thứ đó, để làm phạm vào những sát sanh, thì ảnh hưởng tới những tu hành của mình là sao?
Bởi vì cái phương pháp công phu ở đằng này là chúng ta chỉ thanh lọc cái biển thôi. Mà nếu mà chúng ta sát sanh cái phần nào mà nó có biển á,